Độc tôn tam giới, chương 157, Long Đằng Hầu mất trật tự rồi hai, cốc truyện audio.com, không nghĩ ra, thế nhưng mà, sự thật lại để cho bọn hắn không thể không tin tưởng. Hầu gia, Long Đằng Hầu truyền hiệu lệnh, để cho Hầu gia đi Long Đằng Hầu phủ thương nghị đại sự. Ngay sau đó, những chư hầu đầu phục Long Đằng Hầu kia cơ hồ đồng thời nhận được tin tức như vậy. Đi, hay là không đi? Những chư hầu này đều có chút do dự, Long Ngâm Giã chết, Giang Trần cường thế trở về, cái này để cho thế cục vương đô vốn không có lo lắng gì, thoáng cái lại tràn ra gợn sóng. Cái chuyển hướng này, quả thực quá ngoài dự đoán của mọi người. Không thể không nói, bọn hắn do dự, bọn hắn bắt đầu hoài nghi, Long Đằng Hầu đoạt quyền soán vị thật có thể thuận lợi như vậy sao? Thật sự sẽ đánh đâu thắng đó sao? Thế nhưng mà bọn hắn đã không có lựa chọn khác, bọn hắn đã sớm lên thuyền của Long Đằng Hầu. Dù giờ phút này không đi chờ đại cục lắng xuống, thời điểm nên thanh toán, bọn hắn những chư hầu dán nhãn hiệu Long Đằng Hầu này, sẽ không có kết cục tốt. Khi bọn hắn làm ra lựa chọn, liền không thể xuống thuyền. Không đi cũng phải đi. Hôm nay, bọn hắn không có lựa chọn khác, phải đoàn kết ở bên người Long Đằng Hầu trợ giúp Long Đằng Hầu đoạt quyền, đem thiên hạ của Đông Phương gia tộc biến thành thiên hạ của Long gia. Như thế, mới có thể cởi bỏ tình thế nguy hiểm, biến hóa nhanh chóng, trở thành khai quốc công thần. Một khi lùi bước Long Đằng Hầu bị diệt bọn hắn cũng cách cái chết không xa. Không thể không nói, lực hiệu triệu của Long Đằng Hầu vẫn rất mạnh, mặc dù Long Ngâm Giã vẫn lạc cũng không dao động được lực uy hiếp lực hiệu triệu của hắn. Long Ngâm Giã chết, nhi tử của Long Đằng Hầu rất nhiều, lại lập một tiểu hầu gia. Lại tìm chút thời giờ bồi dưỡng, chỉ cần Long Cư Tuyết không có việc gì tiên thiên thanh loan thể không chết, chỗ dựa của Long Đằng Hầu sẽ không biến mất. Dù sao tiên thiên thanh loan thể, đây chính là bị cường giả của ẩn thế tông môn nhìn chúng. Ẩn thế tông môn cường giả, đây là tồn tại trong truyền thuyết, so với lão tổ của Đông Phương nhất tộc càng thêm có lực uy hiếp. Lão tổ Đông Phương nhất tộc các ngươi cố nhiên là linh đạo cường giả, nhưng ngươi dù sao chỉ là một người, người cô đơn. Chính thức cùng cường giả tông môn so sánh cô trưởng nan minh. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Long Đằng Hầu có thể lung lạc nhiều chư hầu như vậy. 108 lộ chư hầu, thậm chí có 50 đến 60 lộ chư hầu, đã triệt để quăng về phía Long Đằng Hầu. Còn có một bộ phận thuần phục vương thất, còn có một bộ phận trung lập. Chư vị, chuyện cho tới bây giờ, Long mỗ ta cũng không muốn nói nhảm. Tất cả mọi người đã biểu lộ thái độ, Long Chiếu Phong ta cũng nói thẳng. Đông Phương nhất tộc vô đạo, sủng hạnh gian nịnh, giết hại Trung Lương. Con ta Ngâm Giã, thảo phạt Giang Hãn Hầu, lại bị người giết chết. Nói là Giang Trần gây nên, các ngươi tin tưởng Giang gia phụ tử, hắn có thực lực này sao? Sau lưng cái này, tất nhiên là thủ bút của cao thủ vương thất. Long gia ta, hôm nay tuyên bố, khởi binh thảo phạt Đông Phương nhất tộc. Khởi binh thảo phạt Long thay Đông Phương. Tất cả chư hầu, đều nhao nhao đứng lên, vung tay hô to. Tốt Long gia ta, từ hôm nay, nâng nhân nghĩa chi sư, phạt quân vô đạo. Chư vị đều là chư hầu, khống chế đại quân, xin mang nhân nghĩa chi sư, chung kiến nghiệp lớn. Nguyện mang nhân nghĩa chi sư, giúp đỡ Long Hầu phạt quân vô đạo thay đổi triều đại. Quyền thế, góc truyện audio.com, tranh đấu, mặc kệ cử động vô sỉ cỡ nào, cũng phải tìm một cái cớ đường hoàng. Người như Long Đằng Hầu cũng là như thế. Rõ ràng là muốn soán quyền đoạt vị, lại đem mình miêu tả xả thân vì nghĩa, chỉ có như vậy, mới có thể yên tâm thoải mái. Chư vị ta có một đề nghị, người nói chuyện, là Nhạn Môn Hầu Yến Cửu Trang, con của hắn Yến Nhất Minh, lúc trước ở trước cửa Giang Hãn Hầu Phủ, bị Giang Trần bắn chết. Yến Hầu có cao kiến gì? Bộ dạng Long Chiếu Phong rất có khí độ, chúng ta các nơi khởi binh, giết đến Vương Đô, nhanh thì 5-3 ngày, chậm thì 7-8 ngày. Ở trong vương đô tuy chúng ta đều mang theo thân vệ, bố trí tinh nhuệ, nhưng cùng thiên đô quân so sánh, chỉ có thể nói lực lượng ngang nhau. Nếu hiện tại liền phản, còn không bằng chờ đại quân đến. Cứ như vậy chờ, cơn tức này như thế nào nuốt xuống được, nói chuyện là một chư hầu khác con của hắn cũng bị bắn chết. Cùng Yến Nhất Minh là chết dưới một mũi tên, treo thành một chuỗi thịt nướng. Đương nhiên không phải chờ. Chúng ta có thể đánh tiếng quân nhân nghĩa trước vây quanh Giang Hãn Hầu Phủ, Kim Sơn Hầu Phủ, Hổ Khâu Hầu Phủ. Đề nghị này của Yến Hầu không tệ, con mắt Long Chiếu Phong sáng ngời. Mặc dù hắn nói, người giết Long Ngâm Giã là cao thủ vương thất, kỳ thật ở đó nhiều thủ hạ như vậy, xem rất rõ ràng, bắn chết Long Ngâm Giã, là Giang Trần, không có người khác. Vừa rồi hắn nói như vậy, chỉ là vì kéo cừu hận cho vương thất tìm cho mình một chiêu bài chính nghĩa. Cho nên, Long Chiếu Phong giờ phút này, người thống hận nhất kỳ thật là Giang Trần. Người muốn giết cho thống khoái cũng chính là Giang Trần. Trong vương cung nội viện, khuôn mặt Đông Phương Lục tiểu tụy, trong ánh mắt tràn đầy ảo não, hối hận. hắn đã ở trước tiên nhận được mật báo. Giang Trần trở lại rồi, Cường Thế trở lại rồi, mà phương thức quay trở lại đã bị những người hiểu chuyện ở Vương Đô miêu tả thành truyền kỳ. Tuy Đông Phương Lộc không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, hắn lại đi một nước cờ dở. Hắn vậy mà ở dưới Long Đằng Hầu áp bách buông tha cho Giang gia, buông tha cho lực lượng cường đại nguyên vốn có thể lôi kéo. Lời nói kia của Câu Ngọc công chúa, hiện tại ngẫm lại, Đông Phương Lộc quả thực muốn quất mình. Vua của một nước đúng là không có khí độ bằng muội muội. Vương Đô triệt để rối loạn sao? Đông Phương Lộc lắc đầu cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Giang Trần trở lại, đây không phải chuyện xấu. Dù Giang Trần cùng trẫm nội bộ lục đục cái kia cũng không sợ. Hôm nay Giang Trần bắn chết Long Ngâm Dã, giết Long Nhất cùng Long Chiếu Phong kết xuống tử thù. Cục diện hai hồ tranh chấp tất nhiên không thể tránh né. Nếu ta có thể âm thầm dùng lực trợ giúp để cho bọn hắn đấu thiên hôn địa ám cũng không phải không thể chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đông Phương Lộc bắt đầu ra bàn tính toán lấy mình được lợi như thế nào, để cho Long Đằng Hầu phủ cùng Giang Hãn Hầu phủ đấu như thế nào. Nếu như bên Long Đằng Hầu chiến thắng cũng tất nguyên khí đại thương. Ta lại phối hợp uy năng của lão tổ Cường Thế ra tay, tất có thể khuất phục chư hầu trấn áp Long Đằng Hầu. Nếu Giang Trần chiến thắng, trẫm dùng chính sách dụ dỗ, dùng Câu Ngọc công chúa, hoặc là Nhược Nhi làm mồi nhử, đem kẻ này kéo đến vương thất. Chỉ cần hắn ưa thích dù Câu Ngọc cùng Nhược Nhi đều cho hắn cô chất hai người. Góc chuyện audio.com, hầu hạ hắn, lại có cái gì không thể, chỉ là việc này không thể lên mặt bàn, phải âm thầm làm mới được. Tâm tư của Đông Phương Lộc càng loạn, lại càng đi sai đề. Cách chương.